Thế bây giờ chúng ta mở sách Amos ra ở chương 7 để xem Ngài xuất hiện như thế nào. Cho nên ta đang đọc sách các vua là ở phía đầu của bộ Thánh Kinh. Bây giờ đọc sách Amos là nó về gần phía cuối. Các anh chị mới có thắc mắc là còn nhiều sách lắm chưa đọc. Là có lý do đó. Nhưng mà tôi giải thích rồi, mình đọc theo thứ tự lịch sử. Thế các anh chị đã thấy chương 7 chưa? Rồi, bây giờ để ý cái câu 10 cho đến câu 16. Chúng ta đọc chung xem làm sao. Bấy giờ ông Amát ra
tư tế đền thờ Bethlen, sai người đến gặp Gia Róc An vua Israel và thưa: Amos âm mưu chống Đức vua ngay trên lãnh thổ Israel, và đất
nước này không còn chịu nổi bất cứ lời nào của ông ta nữa. Vì Amos nói như thế này: Gia-rốt-an sẽ chết vì gươm, và Israel sẽ bị đầy biệt xứ. Bây giờ Amasa nói với ông Amos: Này thầy chim tinh, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sống. Nhưng ở Bethlehem này đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều. Ông Amos trả lời ông Amasa: Tôi không phải là ngôn sứ,
cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi: Hãy đi tuyên sấm cho Israel dân ta.
Cảm ơn các anh chị. Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa truyền cho tôi: Hãy đi tuyên sấm cho Israel dân ta. Thì chúng ta thấy rõ ràng nó là một tiếng gọi, là một ơn gọi. Làm tiên tri không phải là một nghề kiếm sống, mà là một ơn gọi. Điều này trong cái nhìn đức tin Kitô giáo là quan trọng lắm. Mà bởi vì Amos xác tín rằng đây là ơn gọi, tiếng gọi Chúa dành cho mình, cho nên từ đó ông đi là ông ấy loan báo lời của Chúa chứ không phải là lời của ông ấy. Ở trong giấy chứng minh nhân dân của tôi để nghề nghiệp linh mục, nghe buồn quá, nhưng mà biết sao được. Người ta theo cái cách nói quen thuộc ở xã hội, người ta hỏi nghề nghiệp của ông là gì, bảo mình làm linh mục, người ta đề vào là linh mục. Mà thực sự linh mục cũng phải là một nghề, một ơn gọi. Thế các anh chị có thể đặt câu hỏi là: Vậy thì làm sao tôi khám phá ra ơn gọi Chúa dành cho tôi? Và có khi chúng ta ao ước là mình nghe được cái tiếng gọi của Chúa một cách nó rõ ràng, như là Samuel ngủ trong đền thờ ban đêm tự nhiên nghe Chúa gọi Samuel, mà những 3 lần biết rõ là Chúa gọi mình. Hay là muốn được như ông Thánh Phaolô đó, hôm nào đang đi Hông Đa Chúa cho một làn ánh sáng quật xuống cho rõ ràng biết là Chúa gọi. Điều đó cũng có đấy, nhưng mà hiếm lắm. Ngay trong thời đại chúng ta cũng có. Tôi nhớ có lần nào đọc sách của một tác giả khá nổi tiếng, đã từng là một phóng viên bạn của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, nếu tôi nhớ không lầm là André Fossa. Ông ta viết những cuốn sách trong đó có kể lại cái kinh nghiệm của mình được sinh ra trong một gia đình vô thần, mà hình như không phải là vô thần bình thường đâu. Bố mẹ là dân trí thức mà là ở trong đảng, cho nên sách vở trong nhà toàn là sách chống tôn giáo không à. Từ bé đến lớn là đọc sách chống tôn giáo không à, không có bao giờ nghĩ tôn giáo là tốt đâu. Thế rồi đến khi mà lớn lên vào đại học á, rồi có bạn bè, rồi có một anh bạn sinh viên anh ta ở trú trong một cái nhà nào đó, rồi ông này mới đến thăm, kéo nhau đi ăn tối. Khi vào trong cái khu lưu xá đó, hóa ra là một nhà dòng. Rồi trong lúc mà đợi anh bạn nó ra đó, thì thấy có một ngôi nhà đẹp mà cánh cửa khép hờ, ông ta mới đẩy vào, hóa ra là nhà nguyện. Mình thấy đứng ở cuối nhìn lên xem làm sao, mấy phút sau tự nhiên thấy ở phía đầu nhà nguyện rực sáng, và cái ánh sáng nó cuốn hút ông ấy. Trong vòng mấy phút ông viết cuốn sách, ông nói sau 5 phút tôi trở thành tín hữu, xác tín vào sự hiện hữu và hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống. Sau này trở thành một nhà văn, một nhà báo nổi tiếng. Chúng ta tưởng tượng mà làm bạn của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thì đâu có phải là đùa. Cho nên Chúa vẫn gọi một số người một cách đặc biệt như vậy, nhưng mà thông thường thì không như thế, mà có thể Chúa dẫn chúng ta bằng những nẻo đường rất đỗi bình thường. Ơn gọi linh mục chẳng hạn, trong trung tâm chúng ta bây giờ có cái nhà của các thầy chủng sinh dự bị, ở đây 1 năm sau đó mới chuyển sang bên đại chủng viện. Khóa này là khóa thứ mấy rồi? Trong số mấy thầy chủng sinh dự bị này, bác sĩ có, kỹ sư khá nhiều, giáo viên cũng khá nhiều. Có người đã từng làm giám đốc, có người làm trưởng phòng nhân sự, tức là nghề nghiệp ổn định rồi. Nhưng mà họ cảm thấy trong lòng của họ nó không có thỏa mãn với cái cuộc sống nghề nghiệp mà họ đang có. Họ vẫn cái cảm nhận một tiếng thôi thúc nào đó, một ước mong nào đó. Rồi họ đến tìm gặp một linh mục, rồi họ bắt đầu họ tìm hiểu năm này qua năm khác, cho đến khi tương đối nó rõ ràng, họ mới được chọn vào đây để chuẩn bị sang đại chủ viện. Thì có thể là Chúa không có gọi chúng ta một cách nó rõ như là Amos nói này: tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật mà chính Chúa bắt lấy tôi. Có bản dịch sát nữa: chính Chúa chộp lấy tôi. Dịch cho nó hình tượng: chính Chúa nắm lấy tôi. Hay là mai mốt rồi chúng ta đọc đến sách của Jeremia đó, ông ấy cầu nguyện với Chúa: lạy Chúa, Chúa quyến rũ con, quyến rũ con, và con để cho Chúa quyến rũ. Dùng những cái từ rất là hình tượng để diễn tả một cái kinh nghiệm về ơn gọi. Không phải là cái nghề nghiệp để mà kiếm sống, nhưng mà thực sự là một tiếng gọi cảm nhận được Chúa dành cho mình. Và khi người ta có cái kinh nghiệm sâu sắc về ơn gọi như thế đó, người ta mới dám dấn thân. Giống như Phúc Âm kể cái dụ ngôn mà một người mà phát hiện ra viên ngọc quý đó, thế là về nhà bán tất cả những gì mình có, vui mừng mà bán nhé, để mua cho bằng được viên ngọc quý đấy. Cái chuyện đó là dễ hiểu thôi. Chẳng hạn như bây giờ các anh chị và tôi mà phát hiện ra ở đường Đồng Khởi hay là đường Lê Lợi nó có một cái nhà mà bề ngang 4 thước, dài 10 thước mà nó lại chỉ bán có 100 triệu thôi. Thế thì chắc là mình về là mình bán hết những gì mình có mà lại còn đi vay nữa, mà trong vui mừng để mua cho bằng được. Bởi vì biết chắc chắn là mua xong thì ngày hôm sau bán 10 tỷ. Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh đó để diễn tả cái kinh nghiệm mà chúng ta khám phá ra nước trời. Ở đây là khám phá ra ơn gọi Chúa dành cho mình. Thế nhưng cái điều tôi muốn xin các anh chị đọc với tôi đó là để nhấn mạnh cái chỗ đó đó. Làm tiên tri không phải là một nghề kiếm sống mà là một ơn gọi. Ngược lại cái ông tiên tri Amasya này nè, ông ấy làm tiên tri để kiếm sống. Cho nên thay vì nói lời Chúa thì toàn nói những lời xua nịnh không à. Xua nịnh nhà vua, làm đẹp lòng nhà vua không?